Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở trong tuần cuối cùng của mùa vọng. Hôm nay là Chủ nhật thứ tư, và như chúng ta thấy, lễ Giáng sinh đã cận kề. Chúng ta cùng với toàn thể con cái giáo hội hân hoan đón chào mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng ta đến để chiêm ngắm hang đá Bethlehem, nơi hài nhi Giêsu vừa sinh được bọc tã và đặt nằm trong máng cỏ. Khi chiêm ngắm hài nhi Giêsu được bọc tã nằm trong máng cỏ, chúng ta suy nghĩ điều gì? Trước tiên, lời Chúa của Chủ nhật tuần này ùa đến tâm trí chúng ta. Hài nhi Giêsu ấy chính là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và cái Emmanuel, cái lời Chúa này, câu kinh thánh này, cái danh hiệu này, nó đã có xuất xứ từ thời ngôn sứ Isaiah, như chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất. Chúng ta trở về với bối cảnh của bài đọc thứ nhất, thời của vua Akkad. Ông vua này đang lãnh đạo dân Chúa, nhưng mà đất nước của ông bị đe dọa, an ninh bị đe dọa. Akkab là người không tín nhiệm vào Chúa. Ông chạy theo tà thần, ông bỏ đường lối của Thiên Chúa. Và khi đất nước nguy nan, ông sợ hãi, cho nên ông nhắm đến các liên minh chính trị. Và vì thế cho nên Isaiah được lệnh của Chúa đến nói với nhà vua rằng: đừng có đi vào con đường của chính trị, nhưng hãy đi vào con đường của tôn giáo. Nếu ông tin cậy vào Chúa, ông bám vào Chúa, thì đất nước sẽ được bình an. Ngôn sứ Isaiah nói với vua như vậy. Và vua không tin. Không những không tin, ông còn từ chối, bởi vì ông đã bỏ đường lối của Chúa từ lâu. Cho nên ngôn sứ nói với nhà vua rằng: ông cứ xin Thiên Chúa đi một dấu đi. Ông cứ xin Thiên Chúa một dấu để đảm bảo cho những gì mà tôi nói với ông, là cứ bám vào Chúa, cứ tin vào Chúa thì đất nước sẽ được bình an. Ông cứ xin Thiên Chúa một dấu, dù ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao, thì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho ông, để làm chứng những điều tôi nói với ông là đúng, là chính xác. Nhưng mà vua Akkab vẫn cứ cứng đầu cứng cổ. Không những thế, ông lại còn từ chối một cách giả dối rằng: tôi không dám thử Thiên Chúa. Ông không dám thử Thiên Chúa không phải vì ông cho rằng như thế là xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng ông không dám thử, ông không dám xin, bởi vì nếu xin Chúa mà cho thì ông sẽ thấy những gì mà ông đã thực hành từ trước là sai lầm, bởi vì ông đã bỏ đường lối của Chúa, chạy theo những cái tà thần. Cho nên ông mới từ chối bằng cách là: tôi không dám thử thách Thiên Chúa. Ông đã dối trá như vậy. Và ngôn sứ bảo rằng: nếu như ông không xin, giả sử ông không xin, thì Thiên Chúa vẫn cứ cho, vẫn cứ cho. Và một điều vô cùng ngạc nhiên là đáng lẽ ra thì Thiên Chúa phải cho một dấu chứng để trừng phạt, nhưng không phải. Thiên Chúa cho một dấu chứng: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và sẽ được gọi là Emmanuel. Vậy chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: này đây, trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Vua Akkad là người theo tà thần, cho nên đã giết con của mình tế thần, và Chúa vẫn thương, cho nên làm cho ông vẫn có người con để nối dõi tông đường. Đó là dấu hiệu Thiên Chúa ở cùng, đó là dấu hiệu có Thiên Chúa mà mọi người phải tin. Nhưng mà dường như cái lời ngôn sứ ấy không chỉ dừng lại ở đấy. Dường như lời ngôn sứ muốn phóng đi cái tầm xa hơn. Dường như lời ngôn sứ muốn loan báo một cái gì còn cao cả, quan trọng hơn. Và đúng như vậy, Thiên Thần đã giải thích cho Giuse là Maria đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh một người con trai và ông sẽ đặt tên là Giêsu, bởi vì người này đích thực là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nếu như Chúa cho Acab ở thời ngôn sứ Isaiah có hoàng tử để kế vị, để làm chứng rằng có Thiên Chúa bảo vệ, có Thiên Chúa giữ gìn, có Thiên Chúa đồng hành và đang lãnh đạo dân thông qua nhà vua, thì đó chỉ là một dấu chỉ thôi, chứ chưa phải là một sự hiện diện thật sự. Đó chỉ là một dấu chỉ để loan báo, và cái dấu chỉ loan báo ấy đã trở nên hiện thực, đã trở nên hiện thực khi Đức Maria mang thai ngôi hai Thiên Chúa và Giuse đón nhận Đức Maria về nhà, và mẹ sẽ sinh một người con trai, và người con trai này mới đích thực 100% là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Bởi vì hài nhi Giêsu này vừa là ngôi lời nhập thể, nhưng mà vừa là con người thuộc dòng dõi vua David, con cháu của vua David. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, nơi Chúa Giêsu, bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại kết hiệp với nhau nên một ngôi vị duy nhất, Thiên Chúa ở cùng chúng ta đến như vậy đó. Nếu như chúng ta chưa hiểu Thiên Chúa ở cùng chúng ta như thế nào, thì chúng ta hãy trở về với biến cố truyền tin. Khi Thiên Thần vào nhà Đức Trinh Nữ Maria thì Thiên Thần chào rằng: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bạn, Đức Chúa ở cùng bạn. Đức Maria được gọi là đấng đầy ân phúc là bởi vì có Thiên Chúa ở cùng, có Đức Chúa ở cùng. Và nay Đức Giêsu đến trần gian để ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng ta cũng có cái hạnh phúc lớn lao vì có Thiên Chúa ở cùng. Nếu chúng ta ý thức được có Thiên Chúa ở cùng trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ thấy niềm vui và hạnh phúc lớn lao như thế nào. Và thưa quý ông bà và anh chị em, Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn chúng ta, và chúng ta vừa mới nghe trong thư mục vụ của Đức Cha nhắc lại, Hội đồng Giám mục hướng dẫn chúng ta những thực hành mục vụ về đời sống gia đình. Và nếu như chúng ta ý thức được rằng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel, Thiên Chúa ở trong gia đình chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình vui tươi và hạnh phúc biết chừng nào. Nếu chúng ta tin xác tín Thiên Chúa ở trong gia đình mình, thì chắc chắn chúng ta cần phải có những thái độ cho tương cân xứng. Giêsu Thiên Chúa làm người ở trong gia đình của chúng ta, vừa là thượng khách, vừa là bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Nếu có Chúa ở trong gia đình, chắc chắn các thành viên trong gia đình sẽ ứng xử với nhau một cách tốt đẹp để làm hài lòng Chúa là thượng khách của chúng ta. Nếu có Chúa hiện diện trong gia đình, các thành viên trong gia đình sẽ biết kết hợp với nhau để cùng với Chúa dâng những lời cầu nguyện thiết tha. Nếu chúng ta ý thức có Chúa ở trong gia đình, chúng ta sẽ thánh hóa những công ăn việc làm của chúng ta, để làm cho những công ăn việc làm ấy không những chỉ đem lại cơm no ấm, nhưng còn góp phần vào việc thăng tiến nước Thiên Chúa, còn góp phần vào việc xây dựng nước Thiên Chúa nơi trần gian. Và như thế, chúng ta sẽ thấy gia đình của chúng ta đích thực là một hội thánh thu nhỏ. Gia đình của chúng ta đích thực là nơi đào tạo con người, đào tạo nhân bản cũng như đào tạo nhân đức. Gia đình của chúng ta đích thực là một mái ấm tình thương. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng mỗi người. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng mỗi gia đình. Emmanuel, Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và như thế, chúng ta sẽ từng bước tiến về hạnh phúc và vinh quang nước trời mai sau. Amen.